This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Như Tuyền và Thanh Hùng kính mời quý thính giả đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin gửi lời chào đến luật sư ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Thanh Hùng và chào Như Tuyền. Dạ vâng, chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư hôm nay khỏe không ạ?
Dạ Michael, ok Như Tuyền.
Dạ. Dạ, đã chuẩn bị quay trở lại văn phòng chưa luật sư?
Nói chung là văn phòng sẽ bắt đầu hoạt động lại là đầu tháng 6, 1 tháng 6. Tuy nhiên đó là chắc cái giai đoạn đầu thì Michael sẽ làm theo hẹn by appointment. Thì quý vị nào mà cần liên lạc đó như thế thì cứ liên lạc với văn phòng rồi bên mấy cô nhân viên sẽ sắp xếp hẹn gặp Michael.
Dạ. Như vậy thì trong khoảng thời gian này quý thính giả gọi vào cho chương trình trên làn sóng thì luật sư Michael Cao sẽ trả lời quý vị nhanh nhất luôn. Và số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Những câu hỏi nào có liên quan đến những vấn đề di trú và nhập tịch do văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách, hoặc là những visa đầu tư, visa du học, hoặc là những tai nạn xe cộ, tàu bè, văn phòng luật sư Michael Cao sẽ đại diện cho quý vị để mà đòi hỏi những cái quyền lợi thích hợp nhất cho quý vị khi mà quý vị phải bỏ tiền ra mua bảo hiểm xe hàng tháng. Thì đó là những dịch vụ mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách. Thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để được tham khảo cùng với luật sư ngay trong chương trình. Và số điện thoại trực tiếp 817-899-4110, đường dây điện thoại đã mở và sẵn sàng đón quý vị vào nha. Gọi vào, quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Và thưa luật sư, mời luật sư có những cập nhật gì đầu chương trình, thưa luật sư?
Dạ, đầu chương trình chắc là Michael xin trình bày cái Visa Bulletin nha. Visa Bulletin thì cho tháng 6, nói chung là tại vì bên lãnh sự không phỏng vấn. Nhưng mà Visa Bulletin vẫn ra, nó vẫn tiến tới nha. Thì bởi vậy Michael mới xin cái trình bày, nó mới ra ngày hôm nay luôn. So, đây là cái Visa Bulletin mới nhất của tháng 6 năm 2020, trước nhất là diện F1 nha. F1 là ba má có quốc tịch và lãnh nhân con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới ngày 22 tháng 3, 2014, tháng này là 22 tháng 5, năm 2014, nó vẫn tiến tới nha. Đi được 2 tháng cho diện F1 rất là tốt. F3 là ba má quốc tịch và lãnh nhân con có gia đình, tháng rồi là 15 tháng 3, 2008. Tháng này là 15 tháng 4 năm 2008, nghĩa là những hồ sơ nộp 15 tháng 4, 2008, bây giờ nó giải quyết tới, nó phỏng vấn. Đi đường tháng về diện F3 cũng rất tốt. Anh chị em là tháng rồi là 22 tháng 7, 2006. Tháng này là 8, tới tháng 8, 2006. Nói chung đi được cỡ 2 tuần cho diện anh chị em. Cuối cùng là F2A và 2B, đó là một người thẻ xanh thường trú và lãnh cho thân nhân. Trước nhất là F2A là thẻ xanh và lãnh vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi current, tháng này current. Current nghĩa là đi tới đâu giải quyết tới đó. Không cần đợi với Visa Bulletin. Nộp hồ sơ là có visa liền. Nghĩa là cứ tiến tới, đi tới đâu giải quyết tới đó. Đó là diện FAA là thẻ xanh và lãnh vợ chồng hoặc là bà lãnh như con dưới 21. Cuối cùng là F2B. F2B là thẻ xanh, ba má thẻ xanh và lãnh như con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 15 tháng 1 năm 2015. Tháng này là 15 tháng 3 năm 2015. Rất là tốt cho diện thẻ xanh và lãnh như con trên 21 không có gia đình, đi được 2 tháng. Thì diện F2B, nói chung là giờ là cỡ 5 năm, một người thẻ xanh mà lớn như con trên 21 con gia đình mà 5 năm, nói chung là cũng khá lệ so sánh với diện anh chị em với mấy diện kia. Rồi cái diện đó rất là tốt. Một cái Michael xin nhắc là Visa Bulletin nó cũng có diện EB-5 nha. EB-5 tháng rồi người ta giải quyết tới 1 tháng 4, 2017. Cái thông tin mới nhất của EB-5 là 22 tháng 4 năm 2017, đi được 3 tuần. cho diện EB-5 22 tháng 4 năm 2017, nghĩa là những hồ sơ nộp cách đây cỡ 3 năm trước, tháng 4 2017, thì bây giờ nó đang giải quyết tự và phỏng vấn. Cái đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất. Nói chung là Tổng lãnh sự thì hiện tại vẫn chưa phỏng vấn. Sở di trú địa phương, nghĩa là sở di trú của Mỹ ở bên Texas, ở bên Dallas, ở bên Houston, người ta dự định là sẽ mở lại 4 tháng 6. Cái câu hỏi là bao giờ phỏng vấn lại thì vẫn chưa biết, và tại vì theo những gì Michael biết đó là khách hàng vẫn chưa nhận được giấy đi tuyên thệ, đi phỏng vấn vợ chồng, đi phỏng vấn 2 năm, 10 năm, 2 năm, vân vân. Thì nói chung là không biết là bắt đầu làm việc lại 4 tháng 6 thì là người ta sẽ bắt đầu phỏng vấn, hay là lúc đó người ta mới gửi ra những cái hẹn để đi phỏng vấn hoặc là tuyên thệ, vân vân. Thì tới đâu thì Michael sẽ báo cho biết cái đó.
Cảm ơn sự cập nhật của luật sư Michael Cao. Và bây giờ thì chương trình sẽ được mời một vị đầu tiên. Hello.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên.
Hello,
câu
có
hỏi
phải em không chị ạ?
Dạ, thưa phải ạ.
Dạ, em chào anh chị, em chào luật sư. Em tên là Tiên ở Dallas. Em có câu hỏi muốn hỏi luật sư được không ạ?
Dạ vâng, xin mời chị Tiên.
Dạ, luật sư ơi, mẹ em bảo lãnh cho gia đình chị em diện F3. Thì theo thông tin em được biết á, thì cái Y-864 á, nó có chút thay đổi vào tháng 2 năm nay á, thì em có mấy câu hỏi liên quan đến việc bảo trợ tài chính của hồ sơ đó luật sư. Cái câu hỏi thứ nhất của em là cái người bảo trợ tài chính á, có cần thiết phải ở cùng nhà với người bảo lãnh hay không? Cái câu hỏi thứ hai của em. Cái câu hỏi thứ hai của em á, là người bảo trợ tài chính có cần phải có quan hệ máu mủ là con cái thì mới được làm bảo trợ tài chính không, hay là cái người ngoài cũng được, hay con rể cũng được, không cần phải con ruột thì có được hay không?
Theo những gì Michael biết, cái là ngày xưa tới bây giờ là cái người bảo trợ tài chính thứ nhất không bắt buộc phải sống chung nhà, thứ nhì không bắt buộc phải là anh chị em, ba má, con cái, ruột thịt, vân vân. Cái điều kiện của cái người đứng bảo trợ, đồng bảo trợ là gì? Nói chung là cái người đó là phải của nước Mỹ, nghĩa là sao? Là có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch Mỹ, một người sống ở Mỹ hợp pháp. Thứ nhì là anh ta phải đủ tuổi, thứ ba là anh ta phải đủ thu nhập. Đứa bé 12 tuổi đâu có đủ điều kiện đúng không? Phải đủ tuổi và đủ thu nhập. Nào, đủ thu nhập là gì? Căn cứ theo là cái thuế người ta khai hàng năm. Ví dụ như người ta hai vợ chồng có ba đứa con thì người ta đứng đồng ý đứng ra đồng bảo trợ thì mình phải tính cho đúng, là tại bên người đứng ra bảo lãnh là 5 người chứ không phải là một người, là tại vì hai vợ chồng có ba đứa bé. Ăn thua là cái đơn thuế người ta nộp, người ta khai là bao nhiêu người trong cái đơn thuế. Nếu mà một người độc thân bảo lãnh cho một gia đình ở Việt Nam, ví dụ như là những như mẹ bảo lãnh cho con, giống như hồ sơ của chị đó, con có gia đình đi, thì ông anh ở Việt Nam có bà vợ, có thêm hai đứa nữa là 4 người, thì miễn sao mình tính cho cái đúng để cho nó đủ cái tối thiểu, cái mức tối thiểu của thu nhập đó, thì là cái người đứng ở đồng bảo trợ đủ điều kiện thôi, đâu có bắt buộc là phải sống chung nhà hoặc là ruột thịt hay là gì đâu.
Ví dụ như mẹ em bảo lãnh cho chị em mà em đứng ra làm bảo trợ tài chính, thì lúc mà khai cái bảo trợ tài chính là nó tính luôn cả thuế, tại vì em khai chung thuế với chồng em, thành ra đứng ra nếu mà khai là có tính luôn cả thu nhập của chồng em trong đó luôn hay sao luật sư?
Yes, là nó sẽ tính theo đầu người chị. Cái chị vẫn là người đứng ra đồng bảo trợ, và tại vì tên của chị trong cái đơn Y-864 và chữ ký là chữ ký của chị, và chịu trách nhiệm là chị chịu trách nhiệm về cái phần bảo trợ tài chính. Nào, tuy nhiên đó là khi mà nó tính là cái mức thu nhập bao nhiêu thì nó phải căn cứ theo cái gì chứ đúng không? Nó căn cứ theo cái đơn thuế mà mình nộp, là cái đơn 1040 đó, cái đơn thuế mà khai hàng năm á, personal income tax á. Thì nói chung là nếu mà chị khai độc thân á thì nó tính người thì cái mức nó thấp hơn. Hai vợ chồng thì nó tính hai người, hai vợ chồng với hai đứa bé thì nó tính bốn người, vân vân. Ở trong cái đơn Y-864 nó giải thích rất là rõ là đếm cách làm sao, là bên trái tính sao, bên phải tính sao. Bên trái là bên chị có bốn người, bên kia có năm người, vân vân, thì nó tính tổng cộng là chín người, thì cái mức tối thiểu là bao nhiêu. Thì căn cứ theo cái đơn Y-864 khi lập vợ đó thì nó nằm ở trong đó rất là rõ ràng, và cái hướng dẫn ở trong đó nó cũng rõ.
Dạ, vậy luật sư có thể tính sơ giùm em, ví dụ nhà em á là có 3 người, nhà chị em có 4 người là 7 người, thì khoảng thu nhập bao nhiêu thì được luật sư ha?
Cái dễ nhất đó nha. Mình lên Google, xong rồi mình đánh vô cái đơn Y-864 P là phở nha. Là ở trong đó nó sẽ hiện lên cái nó gọi là cái poverty guideline đó. So cho 7 người đi, ví dụ như là 7 người đi. là căn cứ theo cái mức tối thiểu là cỡ 49.550, nói chung là 50.000 trở lên thu nhập, nó gọi là adjusted gross income đó nha. Okay.
Yeah.
So, cái có 50.000 trở lên chị, nghĩa là bên gia đình của chị hai vợ chồng phải làm tối thiểu 50.000 trở lên.
Dạ, vậy cái update của cái mới vào tháng 2 2020 này đó, của cái I-864 này cũng không có gì khác so với cái cũ hả luật sư hả?
Nó cái này là cái mới đó. Cái đơn I-864 phi là phở, giống như là chị nói là cuối tháng 2 đầu tháng 3 là 1 tháng 3 là nó áp dụng cái mức mới. Okay. Mỗi một năm là cái mức tối thiểu nó sẽ nhích lên chút xíu, là tại vì nó căn cứ theo inflation. Okay. Mỗi
yeah.
năm nó sẽ lên chút xíu. Thì là năm nay nó lên rồi đó, là tính 7 người là 50.000 trở lên. Chứ năm rồi nếu mà phải đoán nó dưới chút xíu chị. Cái này là áp dụng là từ ngày 1 tháng 3 2020.
Dạ, vậy là chỉ có thay đổi về cái mức mà cái mức thu nhập để của người bảo trợ tài chính thôi. Còn cái mối quan hệ ở cùng nhà hay có mối quan hệ máu mủ cái đó không có gì thay đổi.
Dường như là không, dường như là không chị ơi. Theo những gì Michael hiểu, cái đơn vị 864 nó không có điều kiện mới là bắt buộc là phải sống chung nhà hay là bắt buộc phải là ruột thịt là có một cái liên hệ gia đình sao đó. Không có chị.
Dạ, dạ. Vậy em cảm ơn luật sư nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn luật sư. Dạ, em chào luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Và thưa quý thính giả, đường dây điện thoại bây giờ đang trống nha. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Và số điện thoại trực tiếp 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong lúc chờ quý thính giả, chắc là chúng ta giới thiệu một chút xíu về văn phòng luật sư đối với những vị nào mà chưa bao giờ biết đến.
Vâng, đúng như vậy như Tuyền. Dạ vâng, thưa quý vị, luật sư có hai văn phòng hiện tại. Một là ở Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số điện thoại thứ nhì là 214-703-0903, 214-703-0903. Đây là số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mall. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
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 Quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cây radio bên đó, quý vị nghe bằng điện thoại thôi để tiếng vọng nó không có vọng trở lại nhé. Hello.
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 Anh vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cây radio bên đó nha. Anh nghe bằng điện thoại thôi. Nó vẫn còn vọng lại đó. Dạ,
dạ vâng.
Cảm ơn.
Dạ vâng, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin anh cho biết tên ạ.
À, tôi tên Thuận.
Dạ vâng, xin.
Anh Thuận ơi, anh Thuận vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó nha. Thì câu hỏi của anh á, luật sư sẽ nghe rõ hơn. Còn khi nó có tiếng vọng trở lại đó, thì sẽ nghe được chữ này chèn chữ kia rất là không rõ. Thì làm sao luật sư trả lời anh được? Hello. Rồi, nếu mà anh vẫn còn có nhà ý tham gia chương trình thì xin vui lòng gọi trở lại nha. Số điện thoại 817-899-4110. Và xin lưu ý là khi mà quý thính giả được nối kết với chương trình thì vui lòng giúp cho chương trình một điều là nghe bằng điện thoại thôi. Quý vị vặn nhỏ dùm cái âm thanh bên radio của quý vị thì tiếng nói nó không bị vọng trở lại, chúng tôi mới có thể nghe được quý vị rõ ràng nha. Và số điện thoại một lần nữa xin nhắc lại là 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Và thưa quý vị thì luật sư Michael Cao có các văn phòng ở Việt Nam, ở Houston cũng như là tại Dallas Fort Worth có hai văn phòng. Xin được mời một vị trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, chào anh. Xin mời ạ.
Nghe mọi người khác rồi.
No, anh đó, lên tiếng đi.
Hello.
Anh đó, lên tiếng đi.
Dạ vâng, xin Hello. Mời anh ạ.
Anh đó, lên tiếng đi.
Dạ vâng, xin mời anh ạ. Hello.
Anh nói chắc là anh phải tắt cái radio.
À, xin anh vui lòng tắt dùm cho cái radio ạ. À, có như vậy thì anh nghe anh mới rõ. À, dạ vâng, anh nghe được chưa ạ?
Đã nghe được rồi.
Dạ vâng, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
À, tôi tên Thuận ạ.
Dạ vâng, mời anh Thuận ạ.
À, xin chào luật sư Cao. À, tôi có một cái vấn đề hỏi luật sư là nếu tôi đi lãnh vợ tôi ở Việt Nam mà đã phỏng vấn rồi. Từ hôm trước phỏng vấn xong rồi nó kêu là chờ đợi để cấp visa vậy đó. Nhưng mà sau cái vụ dịch này bên đó thì bây giờ đợi văn phòng đóng cửa rồi không biết như vậy là chừng nào mở cửa lại để mà biết cái tin tức được chưa?
Dạ vâng, bên văn phòng của lãnh sự thì hiện tại người ta vẫn chưa hoạt động lại, chưa làm việc lại, anh chưa có hẹn lên phỏng vấn cho những người sắp đi phỏng vấn. Nói chung là bây giờ người ta chưa phỏng vấn lại. Ok, thì khi mà người ta mở lại người ta sẽ thông báo cho mình biết.
Vậy là chưa có gì hết hả?
Dạ, chưa.
Vậy là mình cứ chờ thì chừng nào nó có thì nó gửi thơ thông báo là sao? Hay là mình phải liên hệ với cái văn phòng ở bên Việt Nam?
Nói chung là khi mà lãnh sự mở lại, nghĩa là Bộ Ngoại giao của Mỹ mở lại, thì thường thường người ta sẽ ra thông tin tin tức anh, ra cái thông báo cho biết là sẽ mở lại. Thường thường là lên cái trang mạng của Bộ Ngoại giao của Mỹ là state.gov, thế nào nó cũng có thông tin để mở lại, bao giờ làm việc lại và phỏng vấn lại. Yeah.
Tại vì tôi cũng làm hồ sơ, tôi cũng do văn phòng luật sư làm đó. Nhưng yeah. mà tôi có liên hệ với văn phòng luật sư của bên đây, ở bên Việt Nam, thì bên đó cũng nói là chưa biết gì hết.
Dạ, hiện tại là lãnh sự nó chưa thông báo cái thông tin mới anh, nó không, nó vẫn chưa làm việc anh.
Tất nhiên nó chưa có làm việc, khi nào làm việc là bắt đầu thì mình mới biết được.
Dạ, well, khi mà nó ra thông tin mới thì lúc đó mình mới biết là bao giờ nó mở lại. Hiện tại người ta cũng không biết là bao giờ mở lại luôn anh, người ta chưa ra thông tin mới.
Dạ vâng, xin được mời một vị tiếp theo.
Hello, dạ vâng ạ, xin mời vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào chị ạ. Xin chị cho biết
dạ,
tên ạ.
Dạ, dạ chào hai cháu, chào kính chào luật sư. Dạ thưa luật sư, cho hỏi thăm. Dạ, luật sư giúp giùm cái hồ sơ mà ba ông xã của chị là ba của cháu ở bên Việt Nam á, là nó có gia đình mà bảo lãnh nó từ năm 2013 tới bây giờ mà chỉ có cái receipt của sở di trú nhận hồ sơ, nhận cái hồ sơ nó thôi, còn cái giấy chấp thuận chưa có luật sư từ hồi 2013 tới bây giờ. Dạ.
Con nhiêu tuổi chị?
Dạ năm nay nó sinh năm 1977 á luật sư. Năm nay nó hình như nó bốn mấy tuổi á. Dạ.
Nghĩa là con
ba
có
nó có quốc tịch rồi. Dạ có gia đình.
Nghĩa là ba ở bên Mỹ và lãnh với con ở Việt Nam có giấy kết hôn, có gia đình.
Dạ.
Ok, so bây giờ người ta đang giải quyết tới tháng 4 hay là 8 mình nộp 2013. Chị có lên mạng thường xuyên check không? Có lên mạng check không?
Dạ không biết luật sư, dạ không biết lên mạng.
Mà cậu khuyên đó là mình nên biết cách lên mạng check nha. Tại vì thật sự cái đó nó quan trọng đó. Là tại vì đôi khi nhiều người ta đổi địa chỉ đó. Người ta không báo cho sở di trú mà khi mà
ở nhà thì không có đổi địa chỉ luật sư, từ ngày bảo lãnh tới giờ không có đổi địa chỉ gì hết đó.
Mà cũng vẫn khuyên đó là tuy là không đổi địa chỉ nhưng mà vẫn biết cách là check ở trên mạng. Ok, check ở trên mạng và có gì thay đổi được chấp thuận, nó yêu cầu bổ túc hồ sơ một cái gì đó thì nó báo trên mạng, thì lúc đó mình biết cách mình giải quyết, để mình liên lạc với sở di trú để mình giải quyết. Chứ không có check thường xuyên đó, thì mình không biết hồ sơ nó tới đâu. Ok, cái câu hỏi là 7 năm là vẫn chưa được chấp thuận, cái chuyện đó là bình thường không? Theo Mai có thấy nó vẫn là ok chị. Cái chuyện 7 năm chưa approve vẫn là ok chị, không sao đâu. Dạ, tại hồ sơ lâu mà còn 6 năm nữa mới tới, 5 năm nữa mới tới. Dạ.
Dạ, chị chỉ sợ nó thất lạc thôi đó luật sư.
Thì bởi vậy ý của Mai có nói là cố gắng.
Dạ. Cố gắng. Nếu mà vô mạng vô sao luật sư? Dạ.
Cái trang mạng của mình lên đó là nhớ là của chính phủ nha. Nó là uscis.gov. GOV là chính phủ, là government, GOV, okay. USCIS.gov.
Dạ. Tại vì hồi nào giờ không có biết vô mạng, thành ra phần hồi lúc mà làm hồ sơ đó luật sư, cái nhờ cái ông đó, ông làm dịch vụ ở gần đây nè, cái giờ ông chết rồi, cái giờ không biết hỏi ai nữa.
Không, đâu có gì đâu, có mấy đứa bé mà nó hiểu tiếng Anh đó, nhờ nó Google, USCIS, nó hiện lên liền rồi chị ơi. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều lắm luật sư.
Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Chào anh Thanh Hùng, chào chị Như Tuyền, em tên Hiếu ở Phú Quốc á.
Dạ vâng.
Anh Hiếu.
Chào anh luật sư Michael Cao. Cho anh hỏi anh Hiếu, bà chị em được chồng chỉ bảo lãnh, trong đó có ba đứa con nó được ăn theo. Nhưng mà con nhỏ con gái nó được ăn theo thì nó mới có 19 tuổi thôi luật sư, mà nó lỡ nó sống với bạn trai nó có một đứa con Thì cái đứa con nó đi qua đây thì bao lâu, bao nhiêu tuổi nó mới được về đứa nhỏ con nó đi, luật sư?
Ok, so cái bé thường thường là được ăn theo mẹ, mẹ là người được bảo lãnh, đúng anh? Nghĩa là cái đứa 19 tuổi là ăn theo mẹ là ok rồi, tại dưới 21 là được ăn theo. Cái câu hỏi là cháu ngoại, cháu nội có được ăn theo bà không, ăn theo? Cái câu trả lời là không nha. Cái mức ăn theo chỉ có một thôi, nghĩa là chỉ có con thôi là được ăn theo, cháu không được ăn theo mẹ. Nghĩa là mẹ là con con của mình đó. Nghĩa là cái
không,
câu
nhớ em hỏi là cái đứa con gái ấy, khi nào nó mới được bảo lãnh con đó, luật sư?
Cái câu hỏi thứ nhì là bao giờ thì mẫu sẽ bảo lãnh được, là cái ngày bước qua Mỹ, qua hải quan một cái là thường trú, nghĩa là mình một khi mình nhận được thẻ xanh là mở hồ sơ bảo lãnh cho con mình, là tại vì con mình còn chút xíu, đúng không? Thì thẻ xanh mẹ bảo lãnh cho con dưới 21 thì lẹ lắm anh, thì cũng giống như cỡ năm mấy hai năm thôi, hiện tại nó current
nhưng
mà
nhưng mà cái đứa con đó 19 tuổi nó vẫn được quyền bảo lãnh con nó hả, luật sư?
Ủa tư anh, chợ đó mẹ ruột mà anh, được không, không có vấn đề anh ơi. 19 là ok anh, không có vấn đề.
Ok, em cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh đã gọi vào. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Số điện thoại trực tiếp của chương trình một lần nữa xin nhắc: 817-899-4110, 817-899-4110. Đường dây điện thoại đang trống nhé, quý vị gọi vào chúng tôi sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao ngay. Và trong lúc chờ đợi thì cũng xin giới thiệu đến quý thính giả là văn phòng luật sư Michael Cao ngay tại Dallas Fort Worth có hai văn phòng, một trong Asia Times Square và một ở trong Cali Sài Gòn Mall. Và quý vị cũng biết là luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Mỹ, và ông nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Mỹ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999 cho đến bây giờ. Vâng, xin được mời một vị vừa gọi vào cho chương trình. Hello.
Dạ, em chào chị. Em hồi nãy em tên Tiên ở Đà Lạt, em lại mới nói chuyện với luật sư á. Em muốn hỏi luật sư thêm câu được không chị?
Dạ, được. Xin mời chị Tiên ạ.
Dạ. Luật sư cho em hỏi, có một trường hợp là ông anh, ông bảo lãnh cho một gia đình, mà gia đình đó đã qua Mỹ cách đây cũng 6-7 năm rồi, nhưng mà gia đình đó vẫn chưa vào quốc tịch, vẫn còn thẻ xanh.
Ok.
Bây giờ cái ông anh đó muốn làm bảo trợ tài chính cho một cái gia đình ông người em khác. Vậy lúc chính cái lúc mà làm cái bảo trợ tài chính đó thì có tính luôn những cái người mà chưa vào quốc tịch đó có bị tính vô luôn không, luật sư?
Dạ vâng. Ok, so trong cái đơn mà E864 nha, 2864 affidavit support bảo trợ tài chính ở trong đó hướng dẫn rất là rõ ràng nha. Ok. Là cái người trước đây mà mình đã giúp đứng ra bảo trợ hoặc là đồng bảo trợ. Ok. Nếu mà người ta chưa hết cái thời điểm trách nhiệm của mình là mình vẫn bắt buộc phải tiếp tục đếm người ta. Okay. Ví dụ như là người ta vô tịch là mình hết trách nhiệm, người ta chết, hết trách nhiệm, người ta bị trục xuất, hết trách nhiệm, vân vân. Okay. Nếu mà người ta vẫn tiếp tục là ở đây là thẻ xanh thường trú, thì là mình vẫn có cái trách nhiệm của cái gia đình đó, tuy nó là 6-7 năm trước đây. Nghĩa là mình phải đếm, ví dụ hồi đó là có hai vợ chồng, có hai đứa nhỏ, mình đứng ra mình đồng bảo trợ. Thì bốn người mà bây giờ người ta vẫn là thẻ xanh, thì bây giờ là mình phải đếm bốn người đó cộng thêm cái gia đình mới mà mình đứng ra đồng bảo trợ nữa, hoặc là bảo trợ nữa. Ok. So yes, mình phải đếm những cái người mà mình vẫn còn chịu trách nhiệm.
Dạ. Với lại luật sư ơi, luật sư cho em hỏi là cái người ở bên Việt Nam á, cái người được bảo lãnh á, họ mới chuyển nhà, thì bây giờ họ đang trong giai đoạn mà ở trên sở di trú người ta kêu bổ sung các giấy tờ khai sinh rồi lý lịch tư pháp này nọ đó, đó luật sư. Thì bây giờ nếu mà cung cấp cái địa chỉ thì mình cung cấp cái địa chỉ cũ hay địa chỉ họ mới dọn tới, thì cái nào mới đúng đó luật sư?
Michael khuyên đó là trong đơn, nếu mà mình đã dọn rồi, nếu mà mình đã chuyển cái nơi ở rồi thì nên khai cái địa chỉ mình đang ở, nghĩa là cái địa chỉ mới. Thì okay, ví dụ như trong cái đơn đi S-260 hay là cái gì đó vân vân. Ok, nghĩa là ý của Michael nói là mình có sao mình khai vậy, khai đúng. Nghĩa là nếu mà mình dọn qua địa chỉ mới thì mình nên khai địa chỉ mới, là tại vì cái đó là hiện tại mình đang ở đó.
Dạ. Vậy em cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta còn khoảng 10 phút nữa cho chương trình Di trú và Nhập tịch. Luật sư Michael Cao đang phụ trách chương trình, quý vị tiếp tục gọi vào nha. Chúng tôi sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, một lần nữa thì Thanh Hùng xin gửi đến quý thính giả số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến di trú và nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại này. Luật sư sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi của quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, thì luật sư hiện nay có hai văn phòng. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại văn phòng 2 ở Cali, Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, hiện nay thì số điện thoại vẫn đang trống. Xin mời quý thính giả gọi điện thoại vào để tham gia cùng với chương trình, để cùng đặt câu hỏi với luật sư. Với số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110.
Đường dây điện thoại đang trống nha. Quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao ngay, thưa quý thính giả. Và thưa luật sư, là bên văn phòng luật sư, những vấn đề về tranh tụng dân sự hình như văn phòng cũng phụ trách phải không ạ?
Dạ, một phần là phần nhỏ thôi nhé. Một phần nhỏ của bên văn phòng là cũng liên quan tới sự kiện kiện tụng tai nạn xe cộ. Dạ.
Và trở lại với chương trình thì nếu mà có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị cứ gọi vào nha. Vì luật sư nói là văn phòng luật sư Michael Cao là chính thức có thể trở lại làm việc, mở cửa văn phòng là vào đầu tháng 6.
Thì, dạ, chắc là đâu đó, dạ, một tháng 6. Dạ. Dạ.
Nên những câu hỏi nào mà bây giờ mà quý vị chờ đến hôm đó thì quý vị có thể hỏi ngay bây giờ, thì tiện nhất thì một cú điện thoại gọi trực tiếp cho chương trình thì quý vị sẽ được luật sư chia sẻ, trả lời những thắc mắc của quý vị ngay. Và cũng xin nhắc lại là 817-899-4110, chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Xin được mời một vị vừa gọi vào.
Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên.
Dạ, cho em hỏi là cái thẻ xanh mà 10 năm á, làm bây giờ là mà làm tháng 6 năm vừa rồi á, là bao giờ mới có lần anh?
Hiện tại anh đang làm thẻ xanh 2 năm qua 10 năm hay là anh làm thẻ xanh?
Dạ, 2 năm qua 10 năm á, em làm cho vợ em 2 năm qua 10 năm á.
Dạ vâng anh, hiện tại nhé. À, cái này nó khó đoán lắm, cái thời gian nhiều quá thì nó lâu lắm anh, nó cỡ nhiều như là hơn 20 tháng á.
Okay. 20 tháng anh.
Nhưng mà gần đây văn phòng cũng có một cái hồ sơ là nộp vô có 5 tháng á, nó chấp thuận. Nhưng có những cái hồ sơ nó ngâm cả 5 năm rưỡi, cái chuyện nó bình thường anh. Thổ, cái đó nó khó nói lắm anh.
Dạ, tại vì là lăn tay hồi tháng 11 năm vừa rồi. Rồi em không có phải sau cái đó em không có biết, vậy giờ nó để trên đấy là để đang process thôi.
Dạ vâng anh, là nếu mà nộp tháng 11 á thì bây giờ mới được, nói chung được có 6 tháng
thì chắc không, em nộp tháng 6 nhưng mà lúc mà đầu á thì nó không có kêu đi lăn tay, cái sau này nó mới gửi cái giấy lại nó kêu đi lăn tay.
Dạ không sao anh, nếu mà tháng 6 thì nói chung giờ được 11-12 tháng rồi thì chắc là cố gắng đợi thôi anh. Cái thời gian giải quyết là gì, 20 tháng á, nó khá lâu. Dạ.
22 tháng lận hả anh?
Dường như là 20 anh, thì có gì Michael check lại.
Dạ, ok, vậy em cảm ơn anh Michael, cảm ơn mấy anh chị.
Dạ vâng,
dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa trong chương trình này, quý vị có những cái câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Hiện nay đường dây còn đang trống, xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư và luật sư sẽ cố gắng trả lời những cái thắc mắc hay những câu hỏi của quý vị.
Dạ, trong lúc chờ đợi quý thính giả thì cho như từng hỏi luật sư là cái vấn đề mà những người mà đến Mỹ họ đi du lịch xong rồi họ ở lại họ sanh con thì đứa trẻ sẽ tự động có quốc tịch Mỹ. Dạ, thì người mẹ sẽ mang cái giấy khai sinh đó về nước của họ. Và đợi mấy chục năm sau khi đứa trẻ nó lớn lên, nó sẽ chính thức được đến Mỹ định cư, phải không luật sư?
Một khi mà một đứa bé được sanh ra ở đất của Mỹ nha, đất của Mỹ. Okay. Nghĩa là không những là 50 tiểu bang mà cộng thêm mấy cái mà đảo, nhiều mấy cái đảo là của nó là giống như Warwick, nói chung là mấy cái đất của Mỹ, là mấy đứa bé nó sẽ có quốc tịch Mỹ.
Yeah.
Ok, trong cái trường hợp này bé sinh ra thì thông thường nha, những người mà khách hàng của văn phòng mà Michael đã biết quen á, là khi sinh ra thì người ta cố gắng, người ta thì được mới sinh ra mà di truyền mẹ mà yếu mà, đúng không? Trong cái thời điểm tháng đó chờ đợi để cho đỡ lại tháng 2 tháng gì đó, thì người ta làm, thứ nhất là làm cái khai sinh, thứ nhì là làm luôn hộ chiếu nha, hộ chiếu cho bé, hộ chiếu Mỹ á.
Okay.
Tại vì thật sự là hộ chiếu Mỹ đâu có làm khó đâu, lạ lắm, biết sao mình có khai sinh. Okay. Nhiều khi làm ngày hai ngày xong nếu mà muốn. Okay. Người ta cầm luôn khai sinh và cầm luôn cái hộ chiếu về lại Việt Nam. Rồi cái câu hỏi là 21 năm sau bé được vô Mỹ không? Ủa, nó là quốc tịch Mỹ, nó muốn đi về về thôi. Cái đó đâu có vấn đề.
Không, ý như Tuyền là khi nào thì bé chính thức bảo lãnh được gia đình của chính đứa bé đó?
Thì đó, thì là 21 năm sau, là nó chưa qua Mỹ 21 năm nha, nó vẫn đi được lại đây, nó có quốc tịch Mỹ. Cái tuổi 21 là tuổi bà lãnh được ba má, không phải 18 nha. Nghĩa là có quốc tịch 21 tuổi là bà lãnh được mẹ. Thì lúc đó nó mở hồ sơ bà lãnh cho mẹ nó được, không có vấn đề.
Wow.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Vậy thế Tổng thống Trump cũng đang cân nhắc về cái vấn đề này rất là nhiều đó phải không luật sư?
No, nhưng mà cái đó khó lấy lại lắm. Như tiền cái đó nó nằm ở trong bộ luật của dự hiến pháp. Cái đó nó khó lấy lại lắm. Sang người đất Mỹ mà cái đó khó gỡ lắm.
Dạ. Vâng, xin được mời một vị mới gọi vào chương trình. Hello. Hello.
Hello, dạ, xin chào chị Như Tuyền, xin chào luật sư ạ.
Dạ vâng, xin chị cho biết tên ạ.
Tên Thanh.
Dạ vâng.
Dạ, thưa luật sư, vui lòng cho em hỏi là mình là con có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh cho cha hoặc mẹ ruột của mình thì phải mất thời gian khoảng bao lâu ạ?
Hiện tại nó có 1 năm mà chị, từ 5 tới 1 năm rưỡi chị. Cái này là ưu tiên nha, con mà trên đó có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh cho ba má là ưu tiên nha, diện là không có đợi theo visa bulletin, nó đi tới đâu giải quyết tới đó, là cỡ từ 1 năm đến 1 năm rưỡi chị.
Dạ, và xin luật sư cho hỏi thăm luôn là những cái giấy tờ mà mình cần phải nộp mà con bảo lãnh cha hoặc mẹ đó, thưa luật sư, là cần những giấy tờ gì ạ? Ví dụ như
cái này. Cái này là đại khái nha. Chứ nhất là mình phải chứng minh mình có quốc tịch Mỹ, là mình phải có bằng quốc tịch. Đấy, phải có copy. Rồi mình phải có khai sinh của mình, là tại vì trong khai sinh là phải có tên ba má hoặc là ba má, cả hai. Ok. Cái người mà mình muốn đứng ở bảo lãnh, ví dụ như muốn bảo lãnh mẹ thì phải có tên mẹ trong khai sinh, xác nhận là mẹ là mẹ của mình. Ok. Nếu mà có giấy cái thôn của ba má thì càng tốt. Okay.
Có nghĩa rồi, là giấy khai sinh của em, rồi giấy cái thôn của ba hoặc mẹ nếu có.
Ví dụ như bảo lãnh cho mẹ đi. Ok. Thì trong cái khai sinh của mình phải có tên mẹ, thứ nhất. Thứ nhì là mẹ, là phải có khai sinh riêng của mẹ, là tại vì cái người được bảo lãnh lúc nào cũng phải cần cái khai sinh hết. Thứ ba, nếu mà mẹ có giấy cái thôn với ba thì càng tốt, hồ sơ nó dễ hơn. Okay. Ngoài đó ra đơn giản lắm chị, cái đơn yêu 10 đóng có phí, chị đại khái gì vậy thôi là đủ rồi.
Dạ,
yeah.
Tiền phí bây giờ là khoảng bao nhiêu vậy thưa luật sư?
Cái đơn 130 là gì, 500 mấy chị, 530, 35 gì đó. Dạ.
Dạ. Vậy là ví dụ bảo lãnh cho ba hoặc mẹ thì cần thêm khai sinh của ba hoặc mẹ, chứ còn ví dụ như là giấy chứng minh nhân dân hay là hộ khẩu gì của bên Việt Nam, cái đó không cần ạ?
Nó không cần chị ơi. Nói chung là khi mà nộp cái giai đoạn đầu nha, quan trọng nhất là mấy cái khai sinh.
Dạ.
Ok. Xong rồi khi mà giai đoạn cuối, ví dụ như 5 sau đi chuẩn bị đi phỏng vấn đi, thì yes, lúc đó là cần những cái giấy tờ ID. Ok. Nghĩa là mình cần ID Việt Nam đối với Mỹ là cái gì quan trọng nhất. Mỹ nó không có quan tâm mấy cái vụ mà chứng minh với lại hộ khẩu với căn cước mấy này kia chị ơi. Nó quan tâm là quan tâm hộ chiếu Việt Nam á. Nghĩa là nói ba, nếu mà ba được bảo lãnh, nên làm hộ chiếu trước khi đi phỏng vấn. Ok. Má nếu cần làm hộ chiếu Việt Nam, làm passport đó chị. Ok. So, chuẩn bị cái hộ chiếu, cái đó là cái ID tốt nhất. Xong rồi kèm theo mấy cái khai sinh này kia, rồi bổ túc lên trung tâm visa, rồi chuẩn bị phỏng vấn.
Xin luật sư cho hỏi thăm luôn là cái diện mà bảo lãnh anh chị em á, bây giờ là đã giải quyết hồ sơ đến tháng mấy rồi ạ?
Anh chị em người ta đang giải quyết tới 8 tháng 8 năm 2006.
Dạ, ok. Tại vì em cũng đang bảo lãnh cho người em á, mà hồ sơ thì tới tháng 3 2008 lần.
Hai năm chị.
Cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn chị Như Tuyền. Xin chào anh chị.
Cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Thanh Hùng Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Vâng, bây giờ thì vị thính giả đã rời khỏi đường dây rồi. Chúng tôi đã hết giờ cho chương trình. Và cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và đặc biệt là cảm ơn luật sư Michael Cao. Với chương trình ngày hôm nay, không quên mời quý thính giả đón tham gia chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 cho đến 3:50 quý vị nha. Mến chúc quý vị cũng như là luật sư Michael Cao một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael, một lần nữa trước khi kết thúc chương trình, như thế với anh Đăng Đồng với Michael xin rất là cảm ơn một người khách hàng rất là quan trọng, là đó là chị Ngân và anh Vinh, chờ cái hồ sơ đợi rất là lâu và cuối cùng đã lấy được cái thẻ xanh vĩnh viễn. Mừng cho anh chị nhé. Hồ sơ này là hồ sơ EB5, nó cũng hơi khó khăn, nhưng mà cuối cùng 6 năm, 7 năm gì đó thì cuối cùng cũng lấy được, thì mừng, rất là mừng cho anh chị. Một lần nữa rất là cảm ơn Duy Tiền và cảm ơn anh Tân Hồ, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas, và Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Dạ vâng, xin kính chào và dạ.
Dạ vâng, Tân Hồ xin cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ, và xin hẹn gặp lại luật sư vào lần tới ạ.